Xin kính chào quý mục sư cùng toàn thể hội thánh. Xin chúng ta theo dõi lời Chúa được chép trong sách Thi Thiên, đoạn 27 từ câu 4 tới câu 6. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Bây giờ, đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi. Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Amen. Xin mời em Kim.
Today I'll be reading from Psalm 27, verse 4 to 6. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. For in the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his sacred tent and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At his sacred tent, I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. May the congregation please be seated.
Xin kính chào hội thánh.
Good morning, church.
Chúng ta đang ở vào đầu năm.
We are in the new year of 2009.
Đề tài mà bữa sáng nay tôi chia sẻ đó là ước nguyện đầu năm.
The topic that I will be sharing this morning is the morning wishes or the New Year wishes.
Cho nên chúng ta cần học lời của Chúa để chúng ta được hướng dẫn trong năm mới 2019 này. Chúng ta cần làm gì?
So that the Lord will give us the opportunity to know what we need to do in the New Year.
Trước khi chúng ta đến với lời Chúa, xin chúng ta cùng cầu nguyện.
Let us pray.
Là Chúa chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài có lời của Ngài để dẫn dắt, hướng dẫn chúng con. Trong năm mới 2019 này, chúng con muốn nói như tác giả David rằng chúng con ước ao được trọn đời ở trong nhà của Đức Giê-hô-va để nhìn xem vẻ đẹp của Ngài, để tìm cầu ý của Ngài và được Ngài che chở. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa sức dầu cho con. Ban ơn cho cô Lê Châu Thủy trong khi thông dịch lời Chúa. Xin Chúa ban ơn cho người nghe để cả thảy đều được gây dựng bởi lời Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hôm nay là ngày mùng 6 Tết Nguyên Đán. Chữ Nguyên có nghĩa là bắt đầu, chữ Đán có nghĩa là buổi mai, là khởi điểm của năm mới.
We are now on the 6th of January in Chinese New Year. And the name in Vietnamese Chinese New Year is Tết Nguyên Đán. And the Nguyên mean the first thing in the morning. So you say a bit too long, so I can't remember. It's mean that start of a new beginning.
Ngày Tết cũng làm cho con người vui vẻ hơn.
So in the new year, everyone's happy.
Độ lượng hơn.
Everyone become generous.
Nếu có ai không có hài lòng với nhau thì dịp Tết này thì cũng bỏ qua cho nhau.
So if you're unhappy with anyone, please forgive them in the new year.
Để mong năm mới chúng ta sống tốt đẹp hơn, hòa thuận hơn.
So in the new year we can live peacefully and happy.
Có lẽ đó là truyền thống cao đẹp của ngày Tết.
And probably that's a good thing for the new year tradition.
Tết cũng là dịp để chúng ta nhìn lại mọi hoạt động của năm qua.
And the new year also give us the opportunity to look back in the past year.
Liên hoan và chào đón năm mới.
And we celebrate the new year.
Với một hy vọng tốt lành cho cá nhân, cho cộng đồng.
So that we wish for the community and also for every one of us.
Đối với người không biết Chúa.
For people who does not know the Lord.
Người ta cũng thường khẩn nguyện cho năm mới được dồi dào sức khỏe.
Everyone wish that in the new year we were full of health.
Làm ăn phát đạt, gia đình êm ấm.
And our business will be successful and our family will be happy.
Con cháu được ngoan ngoãn.
And our children will be obedient.
Những lời cầu xin này phải lẽ.
And that is very good wishes.
Nhưng nếu chúng ta cầu xin như vậy thì cũng không khác gì những người chưa biết Chúa.
So if we are Christian, if we wish for those similar things, we are just the same as everyone else.
Lời cầu nguyện của David, tác giả Thi Thiên thứ 27.
This morning we look at the Psalm chapter 27. This is what King David was wished.
Đáng cho chúng ta noi theo trong năm 2019 này.
And this wish is a thing that we need to follow for the new year.
Đó là ông được ở trọn đời ở trong nhà Chúa.
And King David wished that he can spend all his life in the house of the Lord.
Được tương giao với Chúa.
And he can be in a good relationship with the Lord.
Được Chúa che chở.
And so that the Lord will cover him and protect him.
Đây, mong rằng đây cũng là ước nguyện đầu năm của con dân Chúa.
And I wish that this also the wishes of all of us here today.
Một ước nguyện thực tế không quá xa vời để mọi người có thể đạt được.
So this wish is very practical. Every one of us can follow.
Phần thứ nhất đó là được ở trong nhà của Chúa.
So the first point here is how to live in the house of the Lord.
David cầu nguyện rằng tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn được trọn đời ở trong nhà Đức Giê-hô-va.
So one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I might dwell in the house of the Lord all the days of my life.
Đền thờ là biểu tượng của sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
So the temple of the Lord represent the presence of the Lord.
Đền thờ ở trên đất là nơi Đức Chúa Trời đặt danh của Ngài.
So the temple on earth here is where the Lord will live or will be present.
Đây là nhà cầu nguyện của muôn dân.
So the temple is where people come and pray to the Lord.
Là nơi chúng ta con trai con gái của Đức Chúa Trời đến thưa chuyện cùng Ngài.
So this is where all the children of God will come and they can communicate with God.
Là đấng ngự ở trên trời.
And God is in heaven.
Ở trong nhà Đức Giê-hô-va hay là ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va?
So when we're in the temple of the Lord,
là ở trong sự hiện diện của Ngài.
We are in his presence.
Tuy nhiên không phải chỉ ở trong nhà thờ, nhà nguyện.
However, not his presence not only just in the church itself.
Chúng ta mới bước vào trong sự hiện diện của Ngài.
So God present here in the church.
Nhưng mà bất kỳ nơi đâu có người tôn thờ Chúa, kêu cầu Chúa thì Ngài hiện diện.
But God also present everywhere. So if you ask in the name of the Lord, he will be there with you.
Một trong những mục tiêu con dân Chúa.
One of the most purpose or the aim in our life.
Là chúng ta muốn được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
That we can be present in the presence of the Lord.
Và trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh Ngài.
And under the guidance of the Holy Spirit.
Như lời Chúa Giêsu phán.
Jesus have said.
Hãy cứ ở trong ta.
Be in my presence.
Thì ta ở trong các ngươi.
And I will be with you.
Nhiều khi con dân Chúa cầu nguyện này xin Chúa ở cùng.
There are many times you pray to the Lord that may God be with me.
Nhưng thực tế Đức Chúa Trời không bao giờ lìa bỏ con dân Ngài.
However, God never leave you.
Chỉ có chúng ta lìa bỏ Đức Chúa Trời mà thôi.
Only some of us have left God.
Hãy cứ ở trong Chúa.
If we continue to be in God,
chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự hiện diện Chúa ở trong chúng ta.
You will experience how God continue to be with you.
Con dân Chúa không thể nói mình ở trong nhà Chúa, ở trong sự hiện diện của Chúa.
As the children of God, you cannot say that you in the presence of God.
Mà lại sống theo ý riêng của mình.
But if you continue to live like other people outside.
Ở trong nhà Chúa là ý thức được sự hiện diện của Chúa.
If we live in the house of the Lord, we need to be aware of the presence of the Lord.
Trong mọi lúc, mọi nơi.
And the Lord be with you in everywhere, every time.
Và đặt đời sống của mình dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời.
And your life have to be under the guidance of God.
Ngài là đấng sẽ hướng dẫn chúng ta đi trong đường lối của Ngài.
And God will continue to guide you through your life under his guidance.
tức là sống theo tiêu chuẩn và sự hướng dẫn của Chúa.
So that you can live according to his plan.
Chúng ta không thể sống theo ý của mình.
You cannot just live your life according to what you want.
Hoặc sống theo ý của một số đông.
Or you just live your life according what other people want you to live.
Cứ làm điều mà mình muốn.
You just continue to do whatever you want.
Tự do quyết định và thực hiện các quyết định ấy.
You can do in your own freedom.
Bất chấp lời của Đức Chúa Trời cảnh cáo và can ngăn chúng ta.
And as you can see, the Lord have told us so many times, warning us about the thing you should not do.
Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu có đề cập đến hai con đường.
If you look at the Sermon on the Mount, there are two ways.
Một con đường rộng và một con đường hẹp.
There is a narrow road and the broad or wide road.
Con đường rộng dẫn đến sự chết.
The wide or broad way will lead to death.
Vì không có sự hiện diện của Chúa.
Because in there we have no guidance from God.
Con đường hẹp dẫn đến sự sống vì có Chúa đồng hành.
The narrow road will lead to life because God is with you.
Dẫu biết rằng con đường hẹp đưa đến con đường rộng đưa đến diệt vong.
And the wide or broad road will lead to death.
Nhưng mà nhiều người vẫn chọn con đường đó.
There are so many people still follow that broad road.
Bởi vì nó rộng khoảng khoát.
Because it's wide and it's easy to walk.
Muốn mang gì cũng được.
If you want to carry anything, it's okay.
Nên chúng ta muốn đi theo con đường đó.
So everyone just continue to go according to what they want.
Cho dù biết con đường đó dẫn đến tai họa.
Even though the broad way will lead to destruction.
Thế giới chúng ta đang sống có nhiều người như thế.
In our world today, that's how everyone's going.
Nên nhiều gia đình đổ vỡ, con cái ly tán.
There's so many family has been destroyed and separated.
Điều này nhắc nhở chúng ta rằng
this point will remind us all.
Đây là hậu quả của việc chọn sống theo ý riêng.
That is the end or the result of what you would like to do according to your own mind.
Không theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.
Without the guidance of God.
Có khi nào chúng ta sống như là không có sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình không?
Have any one of you been living without the guidance of God?
Sống buông thả, trụy lạc theo thế gian.
You just live according to what other people on this world do.
Quyết định hôn nhân cho con cháu mình.
When you decide about the marriage of your children.
Theo ý riêng của mình.
With whatever you think is right.
Và sử dụng tiền bạc tùy tiện.
And you just spend whatever money you have, whatever you like.
Vì nghĩ rằng đó là tài sản của mình, muốn sử dụng như thế nào cũng được.
Because you think those are your money, you can spend whatever you like.
Nên nhớ rằng chúng ta là quản gia của Chúa.
You have to remember you are God's manager.
Nhân ngày đầu năm.
So on the time of the new year.
Chúng ta cần xét lại đời sống của
mình. I would like you to all looking back at your life.
Thay vì đi con đường riêng.
Instead of going according to what you normally would like to go.
Chúng ta hãy quyết định thưa với Chúa rằng.
Let's turn back and pray to God.
Con bằng lòng bước đi con đường của Chúa.
I agree to follow your guidance.
Ở trong sự hiện diện của Ngài.
In your presence.
Chúa muốn chúng ta đồng hành với Ngài.
God wants us all to walk with him.
Để gặt lấy những gì tốt đẹp cho chính mình và cho những người khác.
So that the end result will be more fruitful and successful.
Nếu chúng ta nghĩ rằng đây điều này quá khó để thực hiện.
If you think this is too difficult.
Vì nó ngoài sức của mình.
It is out of your ability.
Thì hãy đặt mình trong sự dẫn dắt của Chúa.
Let put yourself in God's guidance.
Thì Ngài có thể khiến chúng ta có đủ sức để làm theo lời của Ngài.
So God will help you so that you can follow his guidance.
Như sứ đồ Phaolô đã dạy con dân của Chúa ở thành Philip.
If you look at the teaching of Paul in the city of Philip.
Sứ đồ Phaolô dạy rằng vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.
For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his purpose.
Hãy thưa với Chúa như David tác giả Thi Thiên 27 rằng.
Let's pray to God the same as King David has prayed.
Con muốn được trọn đời ở trong nhà Đức Giê-hô-va.
I want to live in the Lord's house all my life.
Nhà Đức Chúa Trời tức là hội thánh của Ngài.
The house of the Lord is God's church.
Là nơi những người tin Chúa họp lại để thờ phượng.
This is where all Christians gather together to worship God.
Được gây dựng và thông công với nhau.
So that we can be together and communicate with one another.
Tương phản với đền ngoại giáo.
This is different from outsider.
Nhà của Đức Chúa Trời không dành riêng cho một người nào.
The house of the Lord does not belong to anyone.
Nhưng là của tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của mình.
But it belongs to all believers who believe that Jesus is their Lord.
Ước nguyện đầu năm.
So the New Year wish.
Tôi muốn được ở trọn đời trong nhà Đức Giê-hô-va.
I would like to stay all my life in the house of the Lord.
Cũng có nghĩa là tôi muốn quyết định sống với cộng đồng con dân Chúa.
That means I would like to spend all my life with the Christian community.
Với những anh chị em cùng niềm tin.
With all the people with the same belief.
Chúa không muốn chúng ta rút lui ẩn mình.
God does not want you just to live by yourself.
Sống khỏi thế gian.
Live away from the society.
Sống biệt riêng cho Ngài.
But he wants you to live for God.
Nhưng mà Ngài muốn mọi người sống gắn bó với nhau.
And he also wants every one of us to live together in a community.
Như các chi thể mà Chúa Giê-xu là đầu.
Just like the body and God is the head.
Thật tốt đẹp biết bao nếu con dân Chúa sống hòa thuận.
If we all can live peacefully with one another.
Và hiệp một đúng nghĩa.
And together just like God wants us to be.
Nhiều người hiểu sai về ý nghĩa của sự hiệp một.
A lot of people think differently about the meaning of togetherness.
Sống với nhau trong tinh thần hiệp một.
When you live together in togetherness.
Không phải là hiệp chung.
This is too difficult.
Là đồng ý với nhau trong mọi sự.
It does not mean that you have to agree with one thing.
Dù chúng ta có những ý kiến khác nhau.
Each one of us have different opinion.
Nhưng mà tất cả đều hướng về một mục tiêu.
But everyone together in one purpose.
Là vâng phục quyền tể trị của Chúa Thánh Linh.
That means we obey the Holy Spirit.
Như thân thể có nhiều chi thể.
Just like the body have different parts.
Chúng ta có nhiều mặt khác nhau.
We have different ideas.
Nhưng mà nếu mỗi người cùng quy về một hướng.
But if everyone can focus on one purpose.
Và bước theo sự dẫn dắt của Chúa.
And if we can follow the guidance of God.
Thì khi ấy mọi sự khác biệt sẽ hiệp lại.
Then the difference in every one of us will be disappear but together.
Có nghĩa là sự kết hiệp lại với nhau.
That means everyone will be together into one.
Hiệp tác chứ không phải là riêng rẽ.
We all together instead of differently.
Sẽ làm ích lợi cho người yêu mến Chúa.
And that will be beneficial for Christian.
Vì sự hiệp lại là cần thiết.
Because the church requires us to be together.
Ước nguyện tôi muốn được trọn đời ở trong nhà Đức Giê-hô-va.
So King David here would like to live all his life in the house of the Lord.
Là quyết định tôi muốn giữ mối tương giao với các anh chị em.
That means we will be together in the Christian community.
Cùng đức tin với mình.
All the same belief.
Quan tâm chú ý người khác nhiều hơn.
So that we care for each other.
Sống vì nhiều người khác nhiều hơn.
We live for each other.
Chứ không phải chỉ sống riêng cho mình.
Not only just think of oneself.
Và chỉ biết có mình mà thôi.
And only think of oneself.
Phần thứ hai đó là được tương giao với Chúa.
The second part is how we can communicate with God.
David cầu nguyện rằng để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài.
So in here in Psalm, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple.
Đây là lời cầu nguyện của vua David với Đức Chúa Trời.
This is his prayer to God.
Đồng thời cũng nói lên niềm ao ước của tác giả sau những năm thăng trầm trong cuộc sống.
This is what David wished after the years of up and down in his life.
Là một chiến sĩ dũng cảm.
He was a soldier.
Ông được người Israel tôn trọng.
And he was praised by the Israel.
Các nhà lãnh đạo của nước láng giềng bái phục.
All the neighbor look up to him.
Lóa mắt trước sự giàu có và cường thịnh của quốc gia Israel.
And everyone look at how wealthy and how powerful the Israelites at that time.
Kẻ thù run sợ khi nghe tên của David.
If the enemy hear of his name, they were afraid.
David có mọi sự mà nhiều người ao ước.
He had everything that everyone wished for.
Thế sao ông còn ao ước điều gì nữa?
So what could he wish for?
Chắc hẳn chúng ta sẽ ngạc nhiên ông muốn sống trong mối tương giao với Chúa.
Some people might be surprised that he would like to live in the presence of the Lord.
Sau những gánh nặng đặt trên vai của vị vua.
He had the heavy burden as the king of the Israelites.
David nhận biết chính cá nhân của mình.
He realized what he lacking.
Ông sinh ra trong một gia đình bình dân.
He was born in a family, a humble family.
Làm nghề chăn chiên.
He worked as a shepherd.
Nhờ được Chúa ban phước và thương xót.
But because of God bless and love,
ông trở thành một chiến sĩ quả cảm.
He became a soldier.
Sau đó một tướng lãnh xuất sắc.
And then a general.
Và sau trở nên một vị vua nổi tiếng của người Israel.
Later on become a famous king of Israel.
David không nương cậy vào tài năng của mình.
He did not rely on his own ability.
Quyền lực hay sự giàu có của mình.
His wealth or his power.
Nhưng nương cậy vào Đức Chúa Trời.
But he rely on the blessing of the Lord.
Cần tìm cầu ý Chúa để lãnh đạo đất nước.
And he seeking the Lord guidance so that he can serve Israel.
Dưới sự lãnh đạo của ông.
So under the guidance of King David.
Đất nước Do Thái bờ cõi được mở rộng.
The Israel was become powerful and larger.
Quốc gia phú cường.
And wealthy country.
Đến nỗi ông đã sắm sẵn vật liệu.
So that he can prepare all the material.
Để sau này Solomon xây dựng một đền thờ nguy nga.
So that King Solomon his son later will build a beautiful temple.
Để dân Do Thái có thể thờ phượng Chúa.
So that all people Israel can worship the Lord.
Ước nguyện đầu năm.
So the New Year wishes.
Để được nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài.
To marvel in the Lord's goodness and to live in the house.
Có nghĩa là chúng ta đang ở đâu, đang làm gì?
That means where are you going to live and what are you doing?
Chúng ta vẫn muốn giữ mối tương giao với Đức Chúa Trời.
We still keep the relationship with God.
Con dân Chúa cần ý thức được.
As the children of God, we have to remember.
Tương giao với Chúa vào những giờ nhất định.
We need to keep our time so that we can communicate with God.
Như tỉnh nguyện vào sáng sớm.
Like praying early in the morning.
Hoặc là thì giờ tốt nhất.
That is the best time of your life.
Tĩnh tâm suy gẫm.
So you can leave your time to study and remember the teaching of the Lord.
Tương giao với Chúa vào sáng sớm.
So praying in the early hour of the morning.
Thì tâm linh khô cằn sẽ tươi mát.
So that your holy life will continue to grow.
Lòng rộn rã sẽ được bình an.
And the anxiety will become peaceful.
Vua David biết rõ điều này khi ông viết ở trong Thi Thiên thứ 63.
King David have experienced this because he wrote on the Psalm 63.
Câu 1 ông nói rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa trong một đất khô cực nhọc chẳng nước, linh hồn tôi khao khát Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa.
If you read Psalm chapter 63 verse 1, "You God are my God, earnestly I seek you. I thirst for you, my whole being long for you in a dry patch land where there is no water."
Khi David tuyên bố Chúa là Đức Chúa Trời tôi.
When David announced that Lord is my God.
Ông bày tỏ mối tương giao mật thiết giữa ông với Ngài.
He proclaimed that he have a close relationship with the Lord.
Trong khi chúng ta thờ ơ với Đức Chúa Trời.
When you are turned away from God.
Thì David tìm kiếm Chúa rất sớm mỗi ngày.
King David seek for the Lord every morning.
Chẳng những linh hồn ông khao khát Chúa.
His soul seeking for the Lord.
Nhưng mà thân thể ông cũng ngất đi vì thiếu Ngài.
And his body also seeking the Lord's help.
Điều này nói lên toàn bộ con người của David.
It means that his whole body.
Mong muốn được tương giao với Chúa mỗi ngày.
Seeking for the Lord guidance.
Trong đời sống theo Chúa.
So in your life following Jesus.
Chúng ta thấy nhiều người dậy sớm để tìm kiếm lời Chúa.
We've seen many Christians wake up early in the morning.
Và lời Chúa nuôi mình.
And the words of the Lord will raise them and keep them.
Chính trong những giờ phút yên lặng của buổi sớm mai.
In the early hour in the morning, in the quiet of the morning.
Mà họ được đưa đến mé nước bình tĩnh.
So that God will guide them to the edge of the water.
Nơi đó họ dầm mình ở trong lời của Chúa.
So that they can be soaked within the love and the words of God.
Tiểu sử của các vĩ nhân ở trong Kinh Thánh.
In the Bible have shared with us so many famous people.
Nhiều lần cho thấy họ thành công trong đời sống thuộc linh.
There's many people has been successful in their holy life.
Là nhờ những buổi yên lặng của buổi bình minh.
Because they seek the God guidance in the early hour of the morning.
Chỉ trong những giờ phút đó.
Only in those time.
Họ mới lắng nghe tiếng Chúa phán.
You can listen to the guidance of the Lord.
Chính Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một gương mẫu.
Jesus Christ also have gave us this example.
Trong những năm Chúa Giêsu thi hành chức vụ ở trên đất.
In the time that Jesus was on earth.
Kinh Thánh ghi lại rằng.
The Bible have told us.
Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó.
Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place where he prayed.
Đây là điều chúng ta cần học nơi Chúa Giêsu.
This is the study that we need to learn from Jesus.
Dù bận rộn đến đâu, chúng ta cũng nhớ dành thời giờ để tương giao với Chúa.
Even in our busy life, we need to leave a separate time for God.
Nói thì dễ nhưng thực hành rất khó.
It's easy to say, but it's hard to do.
Cho nên mỗi người phải luyện tập.
But you need practice.
Phải khép mình vào kỷ luật thuộc linh.
You need to put yourself in a strict guidance.
Phải luyện tập nghiêm khắc như một luật sĩ.
We need to train like an athlete.
Xuân hạ thu đông cũng phải tập.
Doesn't matter what season, you need to train and practice.
Chứ không thể nói mùa đông lạnh quá xin nghỉ.
You cannot say winter time is too cold.
Hãy xét lại mối tương giao của mình với Chúa.
Let reflect on what your relationship with God is.
Nếu trong năm qua chúng ta hờ hững với lời của Ngài.
If in the last year you've been a bit cool on not study the Bible.
Thì hãy tái lập mối tương giao với Đức Chúa Trời.
Let turn around and reconnect with the study of the Lord.
Đây là điều Chúa đẹp lòng.
This is God what wants you to do.
Vì mục đích Chúa dựng nên con người giống như Ngài.
Because the reason why God had create the human the same image with God.
Là để tương giao với Ngài.
So that we can communicate with him.
Xin chúng ta thưa với Chúa rằng.
Let's pray with the Lord that.
Ước nguyện đầu năm của con.
My New Year wishes.
Sẽ dành thời giờ cá nhân với Chúa.
We'll spend some time personally with God.
Và tiếp tục sống trong mối tương giao với Ngài.
And continue to live according to your guidance.
Phần thứ ba đó là được Chúa che chở.
The third point I would like to point out is how to live in the protection of God.
Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong đền của Ngài, giấu tôi nơi kín mật trong trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi trên một hòn đá.
For in the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his sacred tent and set me high upon a rock.
David bày tỏ lòng tin cậy Đức Chúa Trời là đấng giải cứu ông.
David show us how he rely on God who had helped him.
Giờ đây, David cầu nguyện xin Chúa che chở ông.
So this time he asked God to protect him.
Khỏi những thù nghịch của ông.
Against all his enemy.
Đối với David, Ngài là mạng sống của ông.
For David, God is his life.
Ngài là nơi nương náu an toàn của David.
God is where his protection and his dwelling.
Và đấng ban thêm sức cho những người nương cậy nơi Ngài.
And God continue to give power to the one who live within God.
Ở dưới bóng che chở của Ngài.
Under his shelter.
Khi bị kẻ thù tấn công.
When the enemy attack.
Mắt David không nhìn vào họ.
David does not look at the enemy.
Nhưng mà mắt David chăm nhìn vào Đức Chúa Trời.
But David only look at God.
Để Đức Chúa Trời giải cứu ông.
So God will continue protect and take him out the trouble.
Cũng vậy.
The same with us today.
Khi bị tấn công.
When we are being attacked by our enemy.
Chúng ta đừng nhìn vào những người tấn công mình.
We don't just look at our enemy.
Nhưng mà hãy nhìn vào Đức Chúa Trời.
We only look at God.
Đấng kiểm soát mọi sự.
He is the guardian of the universe.
Chúa là đồn lũy, là đấng cứu chuộc.
He is our shelter and our savior.
Cho mạng sống của chúng ta.
For our life.
David cũng muốn truyền đạt kinh nghiệm mà ông đã trải qua.
So David has shared with us all the experience that he's been through.
Trong những lúc mà ông gọi là ngày tai họa.
He said that in the time of trouble.
Chính trong những ngày ấy, ông kinh nghiệm được sự che chở của Đức Chúa Trời.
In the day of trouble, he have experienced how God have protect him.
Cuộc đời của David khi còn cô thế.
When David was in his early day.
Đã trải qua nhiều cam go, cay đắng, cực khổ.
He have experienced so many difficult times.
David đã nhiều phen trốn khỏi sự truy lùng của Saul.
He was running away from the attack and from King Saul.
Nhiều lúc tính mạng của ông bị đe dọa.
His life was on the line.
Tuy nhiên ông vẫn bình an.
But he was safe.
Vì Chúa giúp ông tránh được những sự phục kích của Saul.
Because God always rescue him from the time of trouble.
Chúa là đồn lũy vì Ngài che chở con dân của Ngài.
So God is a sacred because he always protect and the shelter for us.
Đồn lũy là những công sự dựng lên.
Đồn lũy là gì?
Đồn lũy
hả? Fortress. Stronghold. Thank you.
Đồn lũy là những công cụ được dựng lên một cách kiên cố.
So in the army they build these fortress to protect them.
Để ngăn cản lằn tên mũi đạn của quân thù.
So that when the enemy come and attack them, they can protect them.
Không thể làm hại người ẩn náu ở trong đồn.
So if we can stay in the fortress, then people cannot harm us.
Đức Chúa Trời là đấng vô hình.
We cannot see God.
Nhưng Ngài là đồn lũy.
But he is our shelter and our fortress.
Vững bền cho con dân của Ngài.
So that all of us can be protected within his.
Nếu Ngài không cho phép.
If without God allow.
Thì không ai có thể hại con dân của Chúa.
No one can harm us.
Dù chúng ta không biết trước.
Even though we cannot foresee the future.
Chương trình và ý định của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta.
What God planned for us for the future is.
Nhưng hãy an lòng.
But be ensure.
Bởi vì Đức Chúa Trời chỉ ban bình an chứ không phải là tai họa.
God only give you peace.
Như lời của Chúa hứa, Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.
Is there a slide for that? Sorry. In the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11, for I know the plan I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future.
Bước vào năm mới 2019.
So as we come into the new year of 2009.
Không ai biết được những gì sẽ xảy ra cho cá nhân mình, cho gia đình mình.
Nobody know what's going to happen for yourself or for your family in this new year.
Nhưng là con dân Chúa.
But as a Christian.
Chúng ta cứ nương cậy vào Chúa.
If we rely on God.
Như tác giả Thi Thiên 27.
Just like King David in Psalm 27.
Đã từng kinh nghiệm.
He have experienced.
Trong ngày tai họa, Ngài sẽ che chở khuất tôi trong đền của Ngài, giấu tôi trong nơi kín mật của trại Ngài.
For in the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling, he will hide me in the shelter of his sacred tent and set me high upon a rock.
Mong rằng chúng ta cũng có thể nói như David trong năm 2019.
I wish that you all can say the same like King David has said.
Muốn được trọn đời ở trong nhà Đức Giê-hô-va.
So all your life will live in the house of the Lord.
Được tương giao với Chúa.
So that we can have a close relationship with God.
Được Ngài che chở.
And God will protect you.
Vì Chúa là đồn lũy.
Because God is our shelter.
Là nơi nương náu của con dân Ngài.
And where you can be safe.
Amen.
Amen.